Kính thưa Hội Thánh, trong năm qua đó thì ban trường chủ nhật của chúng ta đã kết thúc loạt bài học ở trong thơ Galati. Tôi tin rằng rất nhiều các con cái của Chúa được phước trong việc học hỏi, suy gẫm lời Chúa chung với nhau. Và Galati là một sách rất là quan trọng cho chúng ta những giáo lý căn bản, nền tảng về sự cứu rỗi ở trong Chúa Giêsu, và cũng cho chúng ta những cái sự hướng dẫn rất là chi tiết trong việc áp dụng cả những cái giáo lý căn bản của sự cứu rỗi đó vào trong đời sống của mình. Và chúng ta sẽ rất là tâm đắc khi trong thư Galati đó cho chúng ta thấy được nói lại những cái tấm gương về đức tin, trong đó giống như là Abraham được nói ở trong chương Galati chương 3 câu 26 câu 29, đặc biệt nhấn mạnh rằng nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Và rồi thì chúng ta khi nghe Hebrew chương thứ 11 câu thứ 8 cho đến câu 19 mà chúng ta vừa nghe đó, thì chúng ta lại một lần nữa thấy được một cái có thể gọi là một cái summary, một cái tóm tắt về cái đời sống của đức tin của Abraham. Và chúng ta đọc những cái điều đó chúng ta thấy được khích lệ vô cùng. Một Abraham được gọi là ông tổ của đức tin, chúng ta kinh ngạc khi thấy ông có đức tin lớn ở nơi Chúa, và rồi đời sống đó đã trải qua những cái con đường có rất là nhiều những cái thăng trầm, nhưng mà cảm tạ Chúa vì đức tin đó mỗi một ngày được tôi luyện, được lớn lên. Và quý ông bà anh chị sẽ thấy được cái hình ảnh của mỗi chúng ta ở trong đó, bởi vì chúng ta được gọi là con cháu của Abraham theo phương diện đức tin. Chúng ta không có mang huyết thống hay là dòng máu của Do Thái, bởi vì có nhiều người Do Thái ngày hôm nay đó thì là con cháu của Abraham về huyết thống, nhưng mà lại khước từ cái con đường đức tin đó, không đặt lòng tin hay là khước từ Chúa cứu thế, và đó là điều đáng tiếc hay là đáng buồn. Nhưng mà chúng ta có thể nói là những người ngoại bang không có dòng dõi là huyết thống của Abraham, nhưng mà chúng ta lại kế thừa cái điều quan trọng nhất, đó là đức tin. Nhưng mà chúng ta nhớ một điểm, đức tin không phải là một cái gì đó dậm chân tại chỗ. Đức tin không phải chỉ là một lần chúng ta tin Chúa Giêsu rồi chúng ta được cứu và rồi chúng ta cứ đứng yên ở tại đó. Nhưng mà đức tin đó là một sự phát triển. Và chúng ta thấy ở trong câu gốc đó, nếu như mà không có đức tin thì không thể nào có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin là có Đức Chúa Trời. Và cái đời sống của chúng ta ở trên đất đó là đời sống mà mỗi một ngày chúng ta có những cái bài hát là ước mong để Chúa kéo chúng ta lại gần hơn. Chúa đi với chúng ta, Chúa ở với chúng ta. Nhưng mà chúng ta có bằng lòng bước đi với Chúa, có sẵn sàng để mà gần Chúa càng hơn mỗi một ngày không? Đó là vấn đề. Cho nên thì cái đề tài của Hội Thánh, cái hướng đi của Hội Thánh năm nay đó là trưởng thành ở trong Chúa, hay là tăng trưởng ở trong Chúa đó. Cho chúng ta được cái sự khích lệ, cũng là cái sự tỉnh thức cho chúng ta. Mình đã theo Chúa, mình đã tin Chúa, mình đã theo Chúa như thế nào? Mình có tiếp tục trưởng thành, mình có tiếp tục lớn lên không? Đó là điều mà chúng ta phải tự hỏi chính mình và nhờ cái ơn của Chúa để bước tới. Cho đến buổi sáng hôm nay đó thì chúng ta sẽ học về những cái bàn thờ của Abraham. Nó cho chúng ta thấy một cái chặng đường của đời sống Abraham, những cái chặng đường mà Abraham bước đi với Chúa. Trong cái bước đi đó, những cái điều gì đó đã xảy ra đối với Abraham. Nó cho chúng ta thấy niềm tin nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc sống, tới cái cách sống, tới cái cách cư xử. Và cái niềm tin đó nó cũng sẽ mang đến cho đời sống của Abraham những cái phước hạnh như thế nào ngày xưa thì cũng sẽ mang đến cho chúng ta cái phước hạnh ngày hôm nay y như vậy, nếu chúng ta cũng bằng lòng học và bước đi với Chúa giống như là Abraham. Khi đọc về tiểu sử của Abraham thì quý ông bà anh chị và tôi chắc chắn sẽ phải rất là kinh ngạc. Bởi vì đó là một người mà đi tới đâu thì lập bàn thờ cho Chúa tới đó. Đi tới đâu thì lập bàn thờ cho Chúa tới đó. Đó là một cái đặc điểm. Chúng ta nói về Abraham, một cái người có đức tin rất là lớn, rất là mạnh. Nhưng mà quý ông bà đừng quên rằng đây là một người mà chúng ta có cái thấy có cái đặc điểm, đó là đi tới đâu thì lập bàn thờ tới đó. Tôi không biết ở miền Nam, ở tại Sài Gòn thì như thế nào đó, nhưng mà ở tại ví dụ như Hà Nội đó, ngay cái gần cái khu nhà của chúng tôi sống đó thì có một cái khu phố. Ở nơi đó thì họ bán chuyên bán một những cái đồ gọi là dùng để cho việc thờ cúng. Cho nên đến cái phố đó thì người ta có thể mua bàn thờ đủ kiểu, đủ loại, lớn có, nhỏ có, muốn cho cái đơn giản ít tiền có, mà muốn cho những cái chạm trổ cầu kỳ thật là nhiều tiền cũng có. Rồi thì ngày hôm nay thì người ta lại trong cái xã hội tân kỳ đó thì họ lại sắm sẵn cả những cái ngọn đèn điện mà trông giống như là nến, rồi thì cả những cái hương nữa cũng giống như là hương thật, nhưng mà thay vì là người ta phải cắm phải thì họ phải thắp bằng lửa đó, thì bây giờ họ dùng điện để họ làm tất cả những cái đó. Và cái xã hội mà bây giờ nó mê tín dị đoan, cái nó tràn lan tất cả những cái đó, bày bàn thờ lớn nhỏ từ trong nhà cho đến bày ở vỉa hè dưới chân của người ta đi. Và chúng ta có thể thấy là rất là khốn khổ cho người ta ở trong cái đời sống mà tất cả những cái gì đó mình tin mà mình không có chứng nghiệm được, mình bị hướng dẫn hay là bị ảnh hưởng, nó khiến cho đời sống cứ tiếp tục bước đi ở trong tầm tối. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta tin Chúa, Chúa giải phóng chúng ta không còn bị vướng bận ở trong những cái thói tục của nếp sống cũ, thờ ma lạy quỷ của những bàn thờ nọ dựng lên. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa lại chọn chúng ta để mà cho chúng ta trở nên không phải là một bàn thờ, nhưng mà một đền thờ của Chúa mà Thánh Linh của Chúa đang ngự. Cho nên chúng ta tin Chúa, theo Chúa ngày hôm nay không cần phải thiết lập bàn thờ giống như Abraham nữa. Nhưng mà cái tinh thần của đức tin, của việc thiết lập bàn thờ thuộc linh đó vẫn phải tiếp tục ở trong cuộc đời của những người tin Chúa. Bây giờ chúng ta nhìn xem cái bàn thờ thứ nhất của Abraham. Chúng ta mở ra Sáng Thế Ký chương 12 câu thứ 7. Sáng Thế Ký chương 12 câu thứ 7. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Abraham mà phán rằng: Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất này. Rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Ở đây cho chúng ta thấy Kinh Thánh chép lại Abraham đã lập cho Chúa một cái bàn thờ. Nhưng mà cái sự kiện này nó xảy ra ở đâu? Trước đó chúng ta thấy ở chương 12 câu thứ nhất đó, có lời của Chúa phán với Abraham: Hãy rời khỏi quê hương bà con xứ sở của nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Abraham trước lúc đó đang sống ở trong một vùng đất cách xa cái xứ sở mà Chúa bảo ông đi tới đó hàng ngàn dặm. Abraham lúc đó không có một ông thầy thuộc linh giống như là mục sư truyền đạo hay là chấp sự hay ai đó trưởng thành thuộc linh để hướng dẫn cho ông. Ông không có được nghĩa là những cái phương tiện giống như chúng ta có ngày hôm nay, là nếu mà muốn tiếp cận chân lý lời của Chúa thì chúng ta có rất là nhiều những phương tiện hiện đại. Abraham làm sao có thể nghe, có thể biết được tiếng của Chúa? Bởi vì con người không thể nào có thể đến gần với Đức Trời, vì con người tội lỗi và Đức Trời thánh khiết. Cho nên nhiều khi ngày hôm nay đó, một ai đó chúng ta gặp mặt trực tiếp đó mà nói chuyện với chúng ta, mà convince, thuyết lập chúng ta, thuyết phục chúng ta một cái điều gì đó mà chúng ta còn khó là chấp nhận, huống chi một Đức Giê-hô-va. Kinh Thánh mô tả tại đây là chỉ phán kêu gọi với Abraham thôi. Abraham không có thể thấy được Chúa. Một cái cách nào đó Chúa cho ông nghe được tiếng của Ngài, nhưng mà làm sao để có thể tin rằng đó là Đức Trời, là vị thần tối cao, làm sao để mà có thể rời bỏ quê hương bà con xứ sở của mình để mà ra đi đến một nơi mà mình không biết, cách xa hàng ngàn dặm. Điều đó đòi hỏi phải có một đức tin rất là lớn. Và chúng ta nhìn ở trên bản đồ thì chúng ta sẽ thấy cái xứ Palestine đó mà Abraham sẽ bước vào đó, nó cách xa cái vùng đất mà ông đã sinh ra ở xứ Ur như thế nào. Thế thì tất cả những cái điều mà Chúa nói với Abraham rất đơn giản là gì? Hãy rời khỏi quê hương bà con xứ sở nhà cha ngươi, đi đến nơi mà ta sẽ chỉ cho. Abraham sẽ phải rời khỏi cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ông sẽ phải lìa bỏ những cái mối quan hệ với bà con hàng xóm láng giềng họ hàng của mình, và đi đến một cái nơi mà mình không có thấy, đi đến một cái nơi mà mình không hề biết trước, đi đến một cái nơi mà chỉ có một cái lời hứa, mà cái lời hứa đó chúng ta biết rằng là gì? Của Chúa đối với Abraham, nó không giống như là lời hứa, lời nói của những người bà con thân thuộc, của những người gọi là có trách nhiệm, có thẩm quyền trên đời sống của mình. Cho để có thể nhận được cái điều đó và áp dụng cho chính mình, nó đòi hỏi Abraham phải có một cái đức tin lớn như thế nào. Và cảm tạ Chúa, bởi vì chúng ta thấy những sau đó Abraham bắt đầu đi theo lời của Đức Giê-hô-va phán dạy, và đến nơi ở tại đây câu thứ 7 đó, thì Abraham đã trải qua xứ này đến cây rẻ bộp của Môrê tại Sichem. Lúc đó dân Canaan đang ở trong xứ. Abraham đã bắt đầu đặt chân vào xứ Palestine, vào đất Canaan. Và ngay tại đây ông lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va là đấng đã hiện đến cùng người. Cái bàn thờ thứ nhất này chúng ta có thể đặt tên là cái bàn thờ của lời hứa, hay là cái bàn thờ nhận được cái điều mà Chúa hứa cho mình. Chúa hiện ra và phán với Abraham sau khi ông rời khỏi quê hương của mình để đi tới Canaan. Và chúng ta biết, với cái đôi chân, với tất cả những cái gì gọi là thô sơ của ngày hôm đó, để mà đi một cái chặng đường xa như vậy, nó đòi hỏi là gì? Một cái đức tin rất là lớn. Một cái đức tin đó hướng về một đấng mà mình không thấy. Một đức tin đó đặt để ở nơi một đấng mà dựa trong cái tiếng nói của Ngài đó, chắc chắn là chúng ta sẽ thấy rằng có biết bao nhiêu những cái tiếng ồn ào, những cái sự chen lấn của những cái tiếng của người này người khác. Nếu Abraham sau khi nghe tiếng của Chúa, ông chắc chắn ông sẽ phải nói cái lời từ giã với lại bà con người thân của mình. Họ sẽ phản ứng thế nào? Abraham ơi, tại sao anh ngu thế? Tại sao anh dại thế? Tại sao mà lại có thể bỏ tất cả mọi sự mình đang có mà đi tìm một cái gì đó mà mình không thấy? Và quý ông bà anh chị biết là đối với người Việt Nam chúng ta tin Chúa, chúng ta đã từng trải cái điều này rất là rõ ràng. Một trong những cái cuốn chứng đạo đơn mà trong những năm vừa qua đó bán chạy, được phân phát chạy nhất ở tại Việt Nam, đó là cái cuốn Người Việt Nam với Đạo Tin Lành đó. Cho đó đưa cho chúng ta rất là nhiều những cái lý do cho thấy rằng đối với một người Việt Nam đó mà quen, thứ nhất là với việc thờ cúng ông bà tổ tiên, thứ hai là với những cái tôn giáo mà cổ truyền của Đông Phương ảnh hưởng tới Việt Nam tới hàng ngàn năm trước đó, thì cái việc một người tin theo Chúa rất là khó. Nỗi cái việc mà chúng ta tin Chúa, sau đó bắt đầu dẹp bỏ những cái bàn thờ, bắt đầu dẹp bỏ những cái thói tục trong cái việc thờ phượng cũ đó không hề đơn giản. Bởi vì gì? Thứ nhất là chúng ta vẫn còn có những cái sợ hãi ở trong tâm trí của mình. Có những người dẹp bàn thờ nhưng mà không biết quỷ thần có phạt mình không. Rồi thì khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đối diện với sự chống đối từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, biết bao nhiêu những áp lực, cho nên không dễ để cho chúng ta có thể gọi là tin Chúa. Thế mà chúng ta thấy ông cha của chúng ta đã có những người dám bước đi bởi đức tin và đặt lòng tin nơi Chúa, và trong trường hợp đó họ đã phải trả những cái giá rất là đắt. Thì chúng ta thấy được Abraham đã đi qua cái con đường đó. Và chúng ta nhớ rằng Abraham, cái thời của Abraham đó khoảng hơn ngay 2000 năm trước Chúa, và cho đến bây giờ đó là hơn 2000 năm sau Chúa rồi. Cái khoảng cách của chúng ta với Abraham đã thường hơn 4000 năm. Và chúng ta thấy trong cái thời đại ngày hôm nay đó, tin Chúa, theo Chúa, sống ở trong niềm tin đó nó kinh khủng như thế nào, thì thấy được cái ngày xưa đó ở trong cái thế giới được vây bọc bởi cái sự thờ lại hình tượng đó, Abraham nghe được cái tiếng gọi của Chúa và bước đi đó, đó là điều khó khăn đến mức nào. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây, Abraham đã bước đi trong cái tiếng gọi của Chúa, và chúng ta thấy Chúa kêu gọi Abraham từ cái xứ Ur, nhưng mà ông phải rời khỏi xứ đó và bắt đầu bước đi hàng ngàn dặm cho đến Canaan thì mới nhận được lời hứa. Những cái gì ông đã phải trải qua, những cái gì ông phải đối diện, bắt đầu từ nơi quê hương xứ sở của mình. Rồi sau đó ra đi được khỏi đó rồi, bắt đầu từng bước một đi, nhìn thấy có thể nói với con mắt xác thịt đó là một cái tương lai vô định, đi mà không biết mình đi đâu. Quý ông bà anh chị nhớ điều đó, đi mà không biết mình đi đâu. Và rồi thì khi mà trên cái chặng đường đi đó, biết bao những cái khó khăn, những cái gian khổ, những cái thách thức, khiến cho rất nhiều khi chắc chắn rằng Abraham, nếu chúng ta đặt mình ở trong cái tâm trạng của ông cũng phải nản lòng, phải không? Liệu mình có đang đi đúng đường không? Liệu rồi mình có tới được cái nơi mà mình được hứa không? Liệu rồi cái nơi mà mình được hứa đó, nó có đáng hay là có bỏ cái công của mình, cái sức của mình, những cái gì mà mình đã trả giá, mình bỏ ra không? Biết bao nhiêu những cái câu hỏi tiếp tục đến với cuộc đời của Abraham vừa đi vừa suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Abraham phải đi con đường đó, con đường của đức tin. Nếu đã lắng nghe tiếng của Chúa kêu gọi và đi cái con đường đó thì phải bắt đầu những cái bước đầu tiên để rồi có thể bước tới, và để rồi đến ở đây đó mới có thể nhận được lời hứa. Đến cái xứ Canaan này bắt đầu thấy một cái đất nước, một cái vùng đất Chúa đã hứa cho. Và việc đầu tiên Abraham lập một bàn thờ cho Chúa, cho chúng ta thấy gì? Đó là ông đã bắt đầu nhìn thấy được cái lời hứa của Chúa được ứng dụng, được áp dụng, đã trở thành hiện thực cho cuộc đời của mình. Khi Abraham lập bàn thờ cho Chúa, chắc chắn rằng Abraham đã phải có những cái việc mà phải làm với chúng ta ngày hôm nay chúng ta không hình dung được. Cái bàn thờ ở đây không mô tả như thế nào, nhưng mà chúng ta xem cuộc đời của Abraham sau này thì chúng ta biết với cái gọi là phương tiện thô sơ của thời đó, người ta sẽ phải lựa những cái hòn đá, phải không? Với một đôi bàn tay trần này đó, phải bắt đầu đi moi từng hòn đá, rửa làm cho sạch, bắt đầu xếp từng cái hòn đá đó lên trở thành một cái bàn thờ. Nó đòi hỏi đôi tay đó phải làm việc nặng nhọc, cầm đến đá chắc là phải rớm máu. Và rồi thì khi xếp những cái hòn đá đó lên để trở thành một cái bàn thờ, điều quan trọng là gì? Mình phải hướng về đấng mà mình tôn thờ. Cho nên nếu không có đức tin, không thể làm được những cái điều đó. Nếu không có đức tin thì đã không thể rời khỏi quê hương xứ sở. Và nếu không có đức tin thì đến đây đã không thể nhận được lời hứa. Và nếu đã không thể nhận được lời hứa thì không thể thiết lập một cái bàn thờ đầu tiên này cho Chúa được. Quý ông bà chị nhớ lại cái cuộc đời của chúng ta, tin Chúa, theo Chúa đi. Những cái bước đầu tiên khi chúng ta lắng nghe cái tiếng gọi của Chúa qua tin lành mà chúng ta được nghe, rồi chúng ta bắt đầu bước đi, thì có những cái giọt nước mắt nào của chúng ta phải đổ ra, có những cái gì đó mà chúng ta phải gọi là trả giá, là cái sự rướm máu của việc mà chúng ta chuyển đổi niềm tin của mình. Mỗi một người trong chúng ta có thể kiểm tra được điều đó. Và ngay cả cho đến giờ phút này khi chúng ta ngồi tại đây thờ phượng Chúa, rất còn nhiều người trong chúng ta vẫn còn những cái lo âu, những cái khắc khoải, những cái lo lắng cho người thân của mình ở tại đây hay tại Việt Nam mà chưa biết đến Chúa, phải không? Cho nên để thấy được cái chặng đường mà Abraham đã đi đó, và thấy được cái giá trị của đời sống chúng ta khi mà chúng ta bước đi bởi đức tin và bắt đầu thấy được cái lời hứa của Chúa trở thành cái hiện thực đối mình, và những cái giọt nước mắt của chúng ta, của sự ngợi khen, của cái sự cảm tạ Chúa đổ ra cho chúng ta biết rằng đúng như lời Chúa nói, đức tin ở nơi Chúa cho những người thật sự tin Chúa đó không phải hổ thẹn. Và Abraham ở tại đây đã bắt đầu có thể thiết lập một cái bàn thờ cho Chúa. Nên vì vậy, xin Chúa giúp cho chúng ta, những con người ngày hôm nay đang bước đi ở trong đức tin giống như Abraham đó, chúng ta phải nhớ rằng để nhận được lời hứa của Chúa thì chúng ta phải bắt đầu bước đi bởi đức tin khi lắng nghe tiếng của Chúa phán và biết được cái ý muốn của Chúa cho mình. Tiếng của Chúa phán cho mình phải biết rõ. Ý muốn của Chúa cho mình phải biết rõ. Và có như vậy đó thì chúng ta mới có thể xua tan, mới có thể đánh đuổi được tất cả những cái tiếng nào khác xen lẫn, những cái âm thanh nào khác đó làm cho chúng ta bị chi phối, làm cho chúng ta bị lu mờ. Và chỉ có tiếng của Chúa mà chúng ta nhận biết được cái rõ ràng đó thì mới giúp cho chúng ta có thể vững vàng ở trên con đường theo Chúa và phục vụ Ngài. Trong Galati chương 1 câu 13 câu 24, sứ đồ Phaolô thuật lại cho chúng ta cái kinh nghiệm. Ông nói rằng khi một ngày nọ trên đường đến thành Đa Mách, ông nghe được tiếng của Chúa phán với mình thì gì? Ông không còn bàn luận với thịt và huyết nữa. Không còn bàn luận với thịt và huyết tức là gì? Với con người của xác thịt đó thì Phaolô cảm biết là gì? Đứng trước mặt mọi người, ông có thể tự hào, có thể kiêu hãnh về những cái gì mình đang có. Bây giờ nghe tiếng kêu gọi của Chúa trở nên một cái người sống, một cái người phục vụ Chúa, có nghĩa là phải bỏ tất cả mọi sự, phải trả những cái giá rất là đắt. Nhưng mà Phaolô nói gì? Tôi không có bàn với thịt và huyết, nhưng mà lập tức lên đường lắng đi theo cái tiếng gọi của Chúa. Và cuộc đời của Phaolô được Chúa xoay chuyển và được Chúa sử dụng đầy ơn như thế nào. Cái câu gốc mà chúng ta học ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, Phi-e-rơ thứ hai đó, chương 1 câu 3 cho câu 5 cho đến câu 7, đó là cái đề tài, cái hướng đi của Hội Thánh năm nay cũng vậy. Sau khi nói với chúng ta rằng phải thêm lên cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, và thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến, thì Phi-e-rơ nói gì? Anh em phải có cái tiến bộ đó, anh em sẽ kết quả. Và khi anh em biết chắc được cái sự Chúa kêu gọi và lựa chọn mình thì anh em sẽ không vấp ngã. Cho nên cái con đường đức tin là cái con đường mà chúng ta nhớ rằng rất là nhiều những cạm bẫy, những chông gai, những cái thách thức của đời sống, và nhất là của quyền lực của ma quỷ. Cho nên vì vậy, nếu chúng ta không có ơn của Chúa, chúng ta không bước đi được. Một cái câu chuyện thuật lại ngày xưa trong lịch sử của Hội Thánh Chúa thời hiện đại, bác sĩ Tozer, thì ông thuật lại như thế này. Một lần ông mời một mục sư danh tiếng ở nước Anh đi tới giảng ở tại Hội Thánh của ông ở tại Hoa Kỳ, ở tại Chicago. Thế thì vị mục sư Anh đứng giữa Hội Thánh ở tại Chicago đó, và ông hỏi Hội Thánh rằng văn phòng của quỷ Satan ở đâu? Ai đấy đều ngỡ ngàng. Làm sao mà mà đến đây mà hỏi văn phòng của quỷ Satan, bởi vì thứ nhất là Satan nó đâu có, nếu mà ta gọi theo cái hình dung của con người thì đâu có cái, đâu có Satan đâu có hoạt động giống như là một company, một hay một cái gì đó, kể cả một cái hoạt động của một hội thánh mà để có một cái văn phòng. Cho nên mục sư hỏi như vậy thì ông mọi người rất là ngạc nhiên. Mục sư nhắc lại rằng ma quỷ văn phòng của nó đặt ở đâu? Mọi người không ai trả lời được, và ông làm cho mọi người tiếp tục ngạc nhiên. Ông nói rằng tôi tin rằng cái văn phòng của nó đặt ở ngay trong hội thánh này. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa, không biết tại sao mục sư lại nói như vậy. Thì ông nói gì? Bởi vì hội thánh này đang sống động, cho nên ma quỷ sẽ không đến với những hội thánh nguội lạnh, với những hội thánh, với những tín đồ đã chết. Nhưng nó sẽ đến với những hội thánh đang hoạt động, đang sống động để làm gì? Để phá. Còn nếu như hội thánh đó đã nguội lạnh, đã chết rồi thì nó không cần phá làm gì cả. Cũng bạn chị thấy không? Cho nên cuộc đời của chúng ta đó, càng tin Chúa, càng sống mạnh thì ma quỷ sẽ càng phá. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được rằng dù chúng ta không có biết được, không thấy được ma quỷ, nhưng mà chúng ta, Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải thấy được cái mưu toan của nó. Nó muốn cản bước cuộc đời của chúng ta, nó muốn cho chúng ta phá hủy đi những cái gì mà chúng ta đã cam kết hứa nguyện ở trước Chúa. Nó muốn chúng ta không lập đền thờ cho Chúa hay là bàn thờ cho Ngài ở trong tấm lòng. Nhưng nó muốn chúng ta không phải chỉ là lập những cái bàn thờ cho nó trong cái phương diện vật chất mà thôi. Nhưng mà quan trọng là gì? Là tấm lòng, là tâm trí của chúng ta ở dưới cái quyền cai trị của nó. Và với những con cái của Chúa thì chúng ta đã học những cái bài học suy gẫm lời của Chúa ở trong tuần lễ cầu nguyện đầu năm rồi. Quý vị nhớ, chúng ta phải là mục tiêu tiến công số 1 của ma quỷ nếu chúng ta nóng cháy, nếu chúng ta sống mạnh. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, khi chúng ta đã thiết lập được một bàn thờ cho Chúa, là gì? Là lúc đó chúng ta xác lập cái niềm tin của mình. Khi chúng ta đã thiết lập một cái bàn thờ cho Chúa, có nghĩa là chúng ta đang xác quyết rằng chúng ta thuộc về Chúa, và đó là cái phương cách, là cái vũ khí đầu tiên để mà chúng ta chống cự lại cái quyền lực của ma quỷ, của thế gian, của đời này. Và Abraham, cái việc đầu tiên là khi đặt chân bước vào đất hứa, ông không chạy đi chỗ này chỗ khác tìm xem cái chỗ đó tốt không, cái vùng đất này màu mỡ không, cái chỗ này có thể đặt được nhà không, cái chỗ này có thể làm trang trại không, cái chỗ này có thể làm cái gì không. Không, việc đầu tiên là gì? Lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Xin Chúa giúp cho chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục có những bàn thờ như vậy. Thứ hai, Abraham được Chúa tiếp tục dắt đưa đi, và ông lại tiếp tục lập cho Chúa một bàn thờ, và bàn thờ này nó sẽ khác với bàn thờ trước. Vừa nãy bàn thờ trước ở trong câu 7, bây giờ chúng ta xem đến câu thứ 8 là bàn thờ thứ hai. Từ đó, người đi qua núi ở về phía đông Bê-tên, rồi đóng trại phía tây có Bê-tên, phía đông có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Bàn thờ thứ hai này có gì khác với quý ông bà anh chị? Khác với bàn thờ trước. Nó khác không phải là chỉ địa điểm mà thôi. Nhưng mà gì? Nó khác về chỗ. Ở đây Abraham sau khi đã lập bàn thờ thứ nhất cho Chúa thì ông lập bàn thờ thứ hai, và Kinh Thánh mô tả rằng là và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Cái bàn thờ thứ hai này đó, chúng ta có thể đặt tên là cái bàn thờ của cái sự tâm giao mật thiết với Chúa, hay là thông công mật thiết với Chúa. Trong cái bàn thờ thứ nhất, Abraham đã chứng nghiệm được đức tin của mình, nhận được lời hứa của Chúa như thế nào. Nhưng mà chắc chắn rằng đức tin đó vẫn còn có những cái điều mà non yếu, cần phải được tiếp tục lớn lên, phải được trưởng thành, phải không? Và cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa cho Abraham dù đến đã nhìn thấy đất hứa rồi, nhưng mà không vội vã để đóng đô chọn lựa ngay tại đó. Chúa tiếp tục hướng dẫn ông đi. Và trong cái việc mà tiếp tục hướng dẫn đi đó đòi hỏi cái gì? Abraham phải tiếp tục được Chúa phán bảo. Ông tiếp tục phải lắng nghe tiếng của Chúa. Ông tiếp tục phải bước đi ở trong đức tin theo cái sự hướng dẫn của Chúa. Và để rồi thì gì? Để đến đây ông bắt đầu chứng nghiệm được rằng Đức Chúa Trời của mình thực sự hiện hữu như thế nào. Và bây giờ ông bắt đầu cất tiếng lên để mà cầu khẩn danh của Chúa. Cái điều này cho chúng ta cái bài học. Để có và gìn giữ được cái mối tâm giao với Chúa, chúng ta phải đã có đức tin thì phải tiếp tục bước đi bởi đức tin đó. Nhưng mà cái gì để mà biểu lộ cho chúng ta rằng chúng ta thật sự tin Chúa? Đó là sự vâng lời. Nếu mà nói tin thì ai cũng tin cả. Sứ đồ Gia Cơ ông còn nói gì? Ma quỷ cũng tin có Chúa nữa. Nhưng mà cái khác nhau của con cái Chúa và của ma quỷ là gì? Ma quỷ nó tin có Chúa, nhưng mà nó không hề sống ở dưới quyền cai trị của Chúa, không hề sống với lời của Chúa. Nhưng mà con cái của Chúa tin có Chúa, và chúng ta tin bằng việc áp dụng lời Chúa cho mình bằng sự vâng, bằng sự vâng lời. Thế vì vậy chúng ta thấy ở tại đây, Abraham đã tiến bước ở trong đời sống đức tin khi thiết lập một bàn thờ thứ hai cho Chúa. Bàn thờ đó mô tả một cái đời sống thông công, một cái đời sống thần gần, tiếp tục gần gũi thân mật với Chúa, và để rồi biết rằng đời sống của mình không phải chỉ là gì, chỉ là lắng nghe tiếng của Chúa phán bảo mình, nhưng mà còn cái chiều thứ hai đó là gì, là cầu khẩn với Chúa. Và chúng ta thấy đó là cái mối tương giao hai chiều của đời sống Cơ Đốc. Đời sống Cơ Đốc là đời sống đầu tiên lắng nghe Chúa phán dạy với mình, và chúng ta ngày hôm nay có Kinh Thánh trọn bộ, chúng ta học hỏi, có Thánh Linh của Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng ta. Và cái phần thứ hai, cái chiều thứ hai của mối thông công đó là gì? Là sự cầu nguyện. Cho nên đây là cái điều để giúp cho chúng ta thấy hội thánh của Chúa ngày hôm nay nó thăng tiến hay là chúng ta suy giảm, là nằm trong cái mối thông công này. Quý ông bà anh chị đã từng có những cái thời kỳ, có những cái ngày mà chúng ta sống ở trong cái bước đầu tiên của đức tin đó, nó không biết cầu nguyện, phải không? Cầu nguyện nó khó như thế nào, cái miệng mình dường như là nó không mở ra được. Và nhiều khi chúng ta có những con cái của Chúa mới đến đó, thì thấy những người tin Chúa lâu rồi đó, thì thấy người ta cầu nguyện rất là trôi chảy, rất là hay gì đó. Ồ, chúng ta ao ước mong muốn mình được như vậy, nhưng mà rồi thì khi mà mời đã đến cầu nguyện đó thì sợ lắm. Cái hồi ở dưới Dallas, tôi có một bữa thì hội thánh cắt cử mấy người tín hữu ở trong đó để mà phụ lễ tiệc thánh. Bữa đó thì hội thánh dưới đó mời tôi giảng xong rồi thì làm ban tiệc thánh. Thì tôi cũng yên trí rằng tất cả mọi những người được hội thánh sắp xếp đó là những vị chấp sự, chắc là họ đều rất là kỳ cựu rồi, và dĩ nhiên tức là cầu nguyện làm cái việc gì đó rất là dễ dàng cho họ. Cho nên sau khi tiệc sáng xong thì tôi mời một vị phụ lễ tiệc thánh đó cầu nguyện. Nhưng mà rồi tôi không ngờ được đến khi ra đó thì ông mục sư rồi mấy người nói là mục sư có biết không? Ông mời ông đó là đầu tiên ông cầu nguyện, và đến ra đó mặt ông đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra. Là vì đó là cái lần đầu tiên mà ông được mời cầu nguyện công khai cho thấy, ông sợ quá. Đời sống của chúng ta đó, có nhiều cái lúc mà khi chúng ta mới làm quen cho chúng ta rất là sợ. Vì sao? Chúa quá cao sang, Chúa quá xa vời, phải không? Dường như là đối với chúng ta đó, chúng ta rất là sợ. Nhưng mà gần gần ở trong Chúa, chúng ta thấy Chúa rất là gần gũi với chúng ta. Nhưng mà Chúa gần gũi chúng ta thì chúng ta phải nhớ rằng là nó nằm ở trong cái mối tâm giao, lắng nghe, học hỏi tiếng của Chúa phán với mình, sống với, và chúng ta thực hành, chúng ta áp dụng, đến nỗi dần dần cái sự cầu nguyện tâm giao của chúng ta với Chúa đó nó rất là gần gũi thân mật. Chúng ta không cần phải trau chuốt lời văn, không phải có cái gì đó, nhưng mà tất cả những cái gì chân thành từ trong tấm lòng của chúng ta, người con nói với cha, thì chúng ta có thể nói ra. Và rồi thì trong cái mối tâm giao đó thì càng ngày nó càng dẫn chúng ta đến cái sự gần gũi, cái sự mật thiết. Và Abraham ở tại đây nó cho chúng ta thấy là gì? Ở trong Chúa lâu thì Abraham đã trở nên một người mà ông kinh nghiệm được đời sống của mình. Không phải chỉ đến với Chúa là xin điều nọ, xin điều kia. Nhưng mà gì? Đến với Chúa là trò chuyện với Ngài, đến với Chúa là nói chuyện với Chúa, đến với Chúa là lắng nghe tiếng của Chúa phán bảo. Và rồi khi mà mình sống theo đó thì đỡ. Khi mà mình có thể đến mình nói lại với Chúa rất là đơn giản, rất là chân thành, bởi vì đó là những cái gì mình đã sống. Nhưng mà nói như vậy thôi không dễ nếu chúng ta không bằng lòng thực hiện. Quý vị nhớ rằng khi chúng ta đến tâm giao với Chúa, tất cả những cái gì đó ở trong thế gian này có thể tìm cách để phá hoại, để làm nhiễu loạn cái môi tâm giao đó. Một chúng ta có thể thấy trước hết đó là tội lỗi. Và nhiều khi đó cũng là những cái tiếng, những cái sự mời gọi, những cái điều gì đó mà với con người của xác thịt đó, chúng ta hoàn toàn ở trong mình có thể trỗi dậy. Và chúng ta bên vây bọc xung quanh chúng ta có cả những người thuộc linh và cũng có cả những người xác thịt, có cả những người trưởng thành và cũng có cả những con đỏ. Mục sư Amber Simpson, người sáng lập Hội Truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp và để mà mang tin lành đi khắp thế giới, trong đó có Việt Nam đó, ông đã từng trải nghiệm. Trước khi mà quyết định ra khỏi hội thánh để lập riêng một hội truyền giáo, thì ông nói và cho mọi người có thể hiểu và có thể cầu nguyện. Nhưng mà vợ của mục sư Simpson lúc đầu rất là phản đối. Làm sao mà ông có thể bỏ hội thánh với một cái sự ổn định và lương đăng hội thánh đăng trà cho rất là cao, để bây giờ ra đi lập một hội truyền giáo với hai bàn tay trắng, mình tự lập nên, mình tự xây dựng nên, có nghĩa tức là gì? Là mình sẽ phải tự nuôi sống mình và rồi thì cả cái công việc truyền giáo nữa. Và người cản trở trước hết đó là vợ của mục sư. Ví dụ như vậy. Nhưng mà cái ơn của Chúa mục sư Simpson có thể tiến bước. Rồi thì rất là nhiều những cái câu chuyện xảy ra chúng ta thấy ở trong cái lịch sử của hội truyền giáo đó, trong đó của những người lãnh đạo giống như là mục sư Amber Simpson. Và nó cho chúng ta thấy là khi chúng ta lắng nghe biết được cái ý muốn của Chúa và chúng ta bước đi đó, thì việc chúng ta vâng theo nó sẽ dẫn chúng ta đến mối tâm giao mật thiết với Chúa. Chúng ta sẽ tiếp tục được lắng nghe Chúa phán bảo, Chúa dạy dỗ, Chúa hướng dẫn. Đó là cái giá phải trả. Cho nên Abraham ở tại đây đó là gì? Ông đã lập một bàn thờ thứ hai cho Chúa, và lần này ông đã tiến lên một cái bước cao hơn của đời sống thuộc linh, lập bàn thờ và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta nhớ rằng để giữ gìn cái mối tâm giao mật thiết với Chúa, chúng ta phải liên tục bước đi bởi đức tin trong cái sự vâng lời Chúa. Đức tin không phải chỉ là một lần đặt đức tin để bước đi đến một nơi xa lạ, sau đó đóng đô tại đó. Nhưng Abraham đã gì? Đến xứ Canaan đó lập một bàn thờ, ông lại tiếp tục qua núi về phía đông Bê-tên, đóng trại tại đó và lại tiếp tục lập một bàn thờ. Câu thứ 9 lại cho biết, kế sau Abraham vừa đi vừa đóng trại lần lần đến Nam Phương. Cái hành trình đức tin đó vẫn tiếp tục đi, đến vùng đất hứa rồi. Nhưng mà cái nơi nào mà Chúa chỉ cho mình sống, nơi nào mà Chúa muốn mình ở, đó là cái điều mà mình cần phải tiếp tục bước đi ở trong cái sự hướng dẫn của Chúa và phải tin cậy với cái sự vâng lời. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi mỗi một năm tháng tiếp tục qua đi ở trong đời sống bình thường. Nhưng đó cũng là mỗi một cái năm tháng mà Chúa tiếp tục đưa chúng ta đến những cái vùng đất mới của đức tin. Những cái vùng đất mới đó của đức tin đòi hỏi chúng ta phải lắng nghe tiếng của Chúa dạy dỗ phán bảo mình. Và cũng đòi hỏi chúng ta khi lắng nghe rồi chúng ta phải tiếp tục bước đi thì Chúa mới chỉ dẫn. Và có như vậy chúng ta mới tiếp tục ở trong cái mối tâm giao mật thiết với Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta cũng giống như Abraham ở tại đây, để mà thiết lập một bàn thờ đức tin cho Chúa. Trong đó cho chúng ta thấy một cái đức tin tiếp tục được trưởng thành, một đức tin một lớn lên, và một cái đức tin đưa Abraham tiếp tục đi từ chỗ đã nhận được phước hạnh thì còn nhận được phước hạnh, và phước hạnh sau còn lớn hơn phước hạnh trước nữa. Mặc dù chúng ta sẽ thấy, sẽ gặp cái thách thức mà thách thức đó cũng lớn hơn trước nữa. Bây giờ chúng ta đến cái bàn thờ thứ ba. Bàn thờ thứ ba của Abraham chúng ta có thể nhìn thấy ngay ở trong chương thứ 13. Bàn thờ thứ ba của Abraham chúng ta nhìn thấy ở trong chương 13. Kể lại cái câu chuyện là Abraham khi mà rời khỏi bà con quê hương xứ sở của mình, ông mang theo một đứa cháu đó là Lot. Thế và rồi thì khi mà bắt đầu đến một cái nơi, đến một cái vùng đất đó, thì chúng ta biết rằng đã có những cái chuyện gì xảy ra. Chúng ta đọc ở Sáng Thế Ký chương 13, chúng ta không có đủ giờ, quý ông bà anh chị về đọc thêm hay là đọc lại. Và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều rất là quen thuộc đối với câu chuyện này, phải không? Nhưng mà nói tóm tắt đơn giản là gì? Abraham với Lot đã đi tới một cái vùng đất. Và Kinh Thánh mô tả là trong khi dân Canaan và dân Pherisit ở trong cái xứ đó thì xảy ra cái chuyện tranh chấp của các gia nhân của Abraham và của Lot. Họ tranh chấp nhau, họ bày chiên bày bò, tất cả những cái gì đó rất là phát triển. Cho nên thì Abraham không có muốn thấy cái sự tranh chấp đó xảy ra ở trong gia đình. Cho nên một ngày nọ Abraham mới kêu Lot trở lại. Abraham nói với Lot cháu của mình: cháu ơi, cháu hãy ngước mắt lên nhìn đi. Bây giờ cái việc tranh chấp này xảy ra đó là cái điều mà cậu hay là chú không có muốn. Bây giờ cháu hãy nhìn xem, nếu cháu chọn bên tà, cậu sẽ chọn bên hữu. Cháu chọn bên hữu thì cậu sẽ chọn bên tà. Cháu hãy chọn trước đi. Chúng ta thấy cái hành động của Abraham thế nào? Lot ở trong phương diện là cháu, phải không? Cho nên nếu Abraham đó nói với Lot điều gì thì Lot sẽ phải lắng nghe. Lot không có quyền được ưu tiên để lựa chọn, mà ưu tiên lựa chọn phải là Abraham. Nhưng Abraham đó gì? Đã nhường cho cháu của mình. Trong cái việc lựa chọn nơi cư ngụ, cháu chọn đi, nếu cháu thích thì cháu hãy chọn. Bên tà, bên hữu là quyền của cháu. Khi cháu đã chọn cái chỗ đó rồi thì phần còn lại là của ta. Và hai bên tách xa như vậy để làm gì? Để không còn có cái sự tranh chấp nữa. Và chúng ta thấy sau khi Lot đã chọn, sẽ có một cái bài học khác chúng ta học về Lot. Lot chọn những cái gì đó theo cái con mắt của mình. ông chọn cái phồn hoa ở tại Sodom và Gomorrah để rồi cuối cùng bị cuốn hút vào ở trong cái vòng xoáy của tội lỗi đó và cuộc đời của Lot. Chọn cái điều tốt nhất cho mình nhưng lại trở nên mất phước. Nhưng mà Abraham thì sao? Sau khi để cho Lot chọn xong, Abraham làm gì? Bây giờ chúng ta mở Sáng Thế Ký chương 13. Chúng ta xem từ câu 14, Sáng Thế Ký chương 13 từ câu 14. Sau khi Lot rời lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: "Hãy nhướng mắt lên nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây, vì cả xứ nào ngươi thấy ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất, thế thì nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này." Đoạn Abraham rời trại mình đến ở nơi dùm lùm cây rẻ bộp tại Mamre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Bàn thờ thứ ba Abraham lập cho Đức Giê-hô-va ở tại đây, nó cho thấy cái gì? À, nó cho thấy một cái điều sâu xa ở trong tấm lòng, ở trong đời sống của Abraham. À, đứng trước cái cảnh tranh giành, cái sự chia rẽ có thể xảy ra đó ở trong gia đình của mình, bắt đầu từ những cái người gia nhân đó, Abraham đã cư xử một cách thuộc linh. Abraham không có cái cư xử theo cái cách suy nghĩ thông thường của con người xác thịt. Cho nên chúng ta thấy cái con đường mà Abraham được Chúa dẫn đi đó nó rất là kỳ lạ. Lot đã chọn lấy cái phần tốt nhất, Abraham nhận lấy cái phần xấu nhất, hay là cái phần đất không có tốt bằng. Abraham có buồn không? Ông không buồn. Ông có hối tiếc về mình đã cao thượng mà cho Lot là cháu của mình chọn trước không? Ông không có buồn. Bởi vì cái sự vui thỏa của Abraham nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong chỗ đức tin của ông ở nơi Chúa là đấng công bình. Cho nên sau khi Lot đã chọn xong cái phần của mình rồi, Abraham lấy cái phần còn lại đó thì gì? Chúa kêu Abraham lại, Chúa nói rằng: "Hãy nhướng mắt lên nhìn đi. Đông tây nam bắc tất cả xứ này đó, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi con cháu của ngươi." Đó là điều mà Abraham không bao giờ tưởng tượng được, phải không? Ông nghĩ rằng cái vùng đất này cho dù nó có lớn đến mấy nhưng mà thôi, đứa cháu mình đã chọn rồi cái phần tốt rồi thì bây giờ mình còn lại thì nó cũng bất quá thì nó cũng chỉ chừng này mà thôi. Nhưng ông không thể ngờ được rằng Chúa hứa cho ông có thể ngước mắt lên nhìn xung quanh đông tây nam bắc tất cả, và cái vùng đất bao la đó rộng lớn không có thể thấy được bằng mắt thường đó, thì Chúa hứa cho Abraham rằng Ngài sẽ ban cho ông tất cả, và ông hoàn toàn có thể nhận lấy điều đó chỉ bởi gì? Bởi đôi mắt đức tin. Chỉ bởi đôi mắt đức tin. Và cái điều đó sau này đã trở thành sự thật cho cuộc đời của Abraham, cho con cháu của ông. Cho nên để nhận được cái phước hạnh của Chúa, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà dứt bỏ và làm chết đi cái tinh thần của thế gian. Cái tinh thần của thế gian nếu như mà ở trong Abraham nếu có là con người bình thường là gì? Là sẽ chọn cho mình những cái gì tốt nhất. Mình phải được cái ưu tiên nhất. Mình phải được những cái gì đó mà là cái quyền của mình. Nhưng mà cái tinh thần của Chúa cho Abraham đó là gì? Không phải là mình chọn, nhưng mà Chúa chọn cho mình. Không phải là mình ao ước mong muốn, nhưng mà Chúa ban cho. Không phải là bằng con mắt xác thịt để tranh đấu, để giành giật, nhưng mà bằng đôi mắt đức tin để mà nhận lấy cái điều Chúa ban cho mình. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta nếu muốn nhận được lời hứa của Chúa, phước hạnh ở trong lời hứa đó, chúng ta phải làm chết đi cái tinh thần của thế gian. Chúng ta mở Cô-lô-se chương 3 từ câu thứ nhất trên câu 11, thì chúng ta thấy trong hội thánh của Chúa ở ngày xưa đó, trong hội thánh của Cô-lô-se đã có những điều mà Phao-lô phải nhân danh Chúa để mà nói với anh em tín hữu ở tại nơi đó. Cô-lô-se chương 3 từ câu 1 trên câu 11 thì chúng ta thấy là gì? Cái tinh thần của thế gian đó nó ở trong đời sống của mỗi người tin Chúa. Trước khi chúng ta chưa tin Chúa thì đây là những cái điều chúng ta đã trải qua ở trong cuộc đời cũ. Nhưng bây giờ khi ở trong Chúa rồi thì đời sống đó phải được đổi mới. Cho nên Cô-lô-se chương 3 câu thứ nhất nó có cái tiêu đề cho chúng ta, đó là đời mới ở trong Đấng Christ. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Và sau đó chúng ta bắt đầu thấy có những cái lời hướng dẫn cho chúng ta ở trong chi tiết để mà thực hành ở trong đời sống. Và đó là cuộc đời mà được Chúa thay đổi. Đó là cuộc đời mà Abraham đã nhờ cái ơn của Chúa để sống thuộc linh và để có thể kinh nghiệm được cái phước hạnh ở trong cái sự trưởng thành thuộc linh đó. Nếu Abraham để cho cái tinh thần của thế gian ngự trị, thì ông sẽ lấy cái quyền của mình để mà áp đặt cho người cháu của mình. Nếu ông có tỏ ra cao thượng theo cái cách của thế gian đó, thì gì? Sau khi mà cháu của mình lấy cái phần tốt ở đó, thì mình sẽ cay đắng, mình sẽ phàn nàn, mình sẽ nói nọ nó kia và đủ mọi thứ khác hết. Nhưng mà chúng ta thấy Abraham không hề có những cái điều đó. Và kết quả là Chúa ban cho ông cái phước hạnh muôn phần hơn những cái gì mà theo như con người của thế gian gọi là phải hy sinh hay là phải mất đi. Abraham không hề mất. Cho nên để nhận được phước hạnh của Chúa, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà dứt bỏ và chết đi cái tinh thần của thế gian. Cô-lô-se cho chúng ta thấy, ví dụ, hỡi anh em là kẻ lựa chọn của Đức Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự chọn lành. Cái tinh thần của thế gian, của xác thịt, nếu còn ở trong chúng ta, nó sẽ còn ở trong hội thánh của Chúa. Hội thánh không được phước. Nhưng mà nếu cái tinh thần này đó được chết đi ở trong đời sống của chúng ta, nó sẽ không còn có bóng ở trong hội thánh, thì lúc đó là lúc mà chúng ta nhận được cái phước hạnh lớn lao của Chúa. Cho cái bàn thờ thứ ba của Abraham đây đó, nó cho chúng ta thấy một cái bước tiến nữa ở trong đời sống thuộc linh của Abraham. Đó là gì? Chết đi, dứt bỏ những cái tinh thần gì, những cái gì đó của con người cũ, của thế gian còn rơi rớt lại. Và chúng ta thấy một cánh cửa phước hạnh tiếp tục mở toang ra đối với Abraham. Abraham mất đi tưởng như đối với mắt con người là một cái vùng đất trù phú, màu mỡ. Nhưng mà thật ra ông còn được muôn phần hơn. Cái sự vui vẻ, cái sự thỏa lòng ở trong đời sống, tâm linh của mình. Và những cái gì được gọi là vật chất đó, tốt hơn hết đó còn lại cái giá trị. Lót sau này đó chúng ta thấy ôm vào thành phố Sodom và Gomorrah, rồi cuối cùng phải ra đi khỏi nơi đó hai bàn tay trắng, mất tất cả mọi sự. Và cuộc đời đó, Lót đó chọn cái gì tốt mất cho mình, nhưng đó là cái cuộc đời cứ đi xuống. Còn Abraham đó ở dưới cùng dường như mất mát tất cả mọi sự, nhưng đó là cuộc đời cứ tiếp tục đi lên. Chúa ban phước cho cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Xin Chúa giúp cho chúng ta cũng sẽ giống như Abraham để lập cái bàn thờ thứ ba này cho Chúa. Bàn thờ thứ tư Abraham lập cho Chúa, chúng ta thấy đó là gì? Chúng ta mở là Sáng Thế Ký chương 22 câu thứ 9. Sáng Thế Ký chương thứ 22 câu thứ 9, đây cũng lại là một cái câu chuyện kinh thánh mà chúng ta quá quen thuộc, phải không? Đó là việc Abraham được Chúa kêu gọi dâng con trai của mình để mà làm tế lễ thiêu cho Đức Chúa Trời. Và đây có thể nói là gì? Đó là cái điều mà khó nhất, đó là cái điều kinh khủng nhất cho một con người nếu mà đối diện với cái mệnh lệnh hay là cái tiếng gọi của Chúa. Nhưng mà đây cũng là cho chúng ta thấy cái tuyệt đỉnh của đời sống đức tin của Abraham mà đã đưa ông đến cái chỗ mà ông có thể nhận được hoàn toàn hay là trọn vẹn những cái lời hứa vĩ đại của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 22 cho chúng ta biết rồi. Kinh Thánh phần đầu đó mô tả, khi mọi việc kia đã xong thì Chúa thử Abraham, Ngài phán Abraham có con đây. Abraham, Chúa nói rằng hãy bắt đứa con một người yêu dấu đi lên xứ Moria, núi đó và nơi đó dâng con làm của lễ thiêu, ở trên một hòn núi kia ta sẽ chỉ cho. Kinh Thánh mô tả gì? Abraham dậy sớm thắng lửa, đem hai đầy tớ của mình, dắt Isaac đứa con một yêu dấu của mình ra đi. Không hề có một lời thắc mắc, không hề có một lời hỏi, không hề có một cái lời và phàn nàn đối với Chúa. Và Abraham hiểu rất là rõ cái điều Chúa nói, hãy bắt con một của ngươi yêu dấu đó đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia. Chúa nói rất là rõ, con của Isaac, của Abraham đó là Isaac, đứa con một yêu dấu đó sẽ làm của lễ thiêu, tức là gì? Tức là sẽ chết. Chúng bạn chị có thể tưởng tượng được cái điều này đó, Chúa phán với Abraham đó ngày xưa như thế nào, và bây giờ nếu mà chúng ta đặt mình ở trong cái vị trí của Abraham nghe cái điều đó mà Chúa nói với mình, thì chúng ta sẽ suy nghĩ thế nào? Abraham ao ước, khao khát có đứa con, nhưng mà rồi thì vợ của mình, Sarah già nua đã không thấy. Mặc dù trước đó đã hứa, nhưng mà cứ mòn mỏi đợi trông không thấy đứa con ở đâu cả, phải không? Thế rồi thì trong một cái lúc toan tính của người vợ theo ý riêng đó, để rồi thì dẫn đến là con đòi Aga được đưa đến, và rồi Abraham có một đứa con, và đứa con đó không phải là đứa con của lời hứa, và rồi gia đình xào xáo. Rồi đến khi đến hẹn, nếu đúng kỳ của Đức Chúa Trời thì bà vợ trong lúc già nua thì bắt đầu có một đứa con, mà đứa con trai duy nhất. Bây giờ Chúa bảo hãy mang dâng đứa con trai duy nhất đó cho Chúa làm của lễ thiêu, đồng nghĩa là chết. Nếu mà nhìn về một phương diện về gọi là tình cảm cha con, làm sao nỡ thấy con mình chết được, hay là ta gọi là chết thảm, phải không, làm của lễ thiêu mà. Và nếu như vì xa hơn đó, Chúa hứa cho con đứa con này và nó sẽ trở thành hậu tự của con, hậu tự đó sẽ đông như sao trên trời, như cát nơi bờ biển. Bây giờ nếu mà đứa con này đó chết đi đó thì còn đâu hậu tự đông như sao trên trời, như cát ở nơi bờ biển nữa. Làm sao Chúa cho con một cái mệnh lệnh, làm sao Chúa cho con một cái điều mà khó nghe, khó chấp nhận như vậy? Chúa ơi, Chúa xét lại đi, Chúa suy nghĩ lại đi, Chúa xem lại đi. Nếu chúng ta là con người thì chúng ta sẽ làm như vậy, phải không? Nhưng Kinh Thánh mô tả đây là gì? Abraham dậy sớm thắng lửa, đem hai đầy tớ con của mình là Isaac, nhặt củi chuẩn bị rất đầy đủ cho của lễ thiêu đó, và đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa, theo cái tiếng gọi của Chúa, trong cái mệnh lệnh của Chúa. Và rồi thì gì? Chúng ta thấy cứ tiếp tục từng bước một đi đến cái nơi, và chỉ cho đến cái giây phút cuối cùng khi mà Kinh Thánh mô tả là gì? Abraham lập bàn thờ, chất củi lên và trói Isaac con của mình lại để trên đống lửa, chuẩn bị giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình làm của lễ. Thì lúc bây giờ tiếng của Chúa qua thiên sứ nói: Abraham, hãy dừng tay lại. Và thiên sứ của Chúa, tức là Chúa nói qua thiên sứ của Ngài: ta biết ngươi thật kính sợ Đức Giê-hô-va, bởi không tiếc với ta con một, tức là con một của ngươi. Và ở tại nơi đó, cái bàn thờ của lễ thiêu đó mà Abraham đã lập cho Chúa đó là cái bàn thờ của tuyệt đỉnh của đời sống đức tin. Đó là cái bàn thờ mà tất cả những gì còn lại đó của đời sống gọi là vương vấn, những cái gì đó ở trong thế gian này hoàn toàn chết mất, hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tiêu mất ở trong niềm tin, tin cậy và phó thác nơi cuộc đời của mình, trong tương lai của cả dòng dõi của mình đó, ở trong tay một đấng mà mình lâu nay đã tin cậy. Không có cái gì đó, nếu mà nói theo con người gọi là cái sự hy sinh hay là cái sự mất mát lớn nhất bằng cái lúc này, đó là đứa con yêu dấu của mình. Phải không? Nhưng mà Abraham đã bằng lòng làm cái điều đó. Và chúng ta thấy là cái phép lạ cuối cùng đó xảy ra cho Abraham đó chính là gì? Đó chính là ông kinh ngạc khi mà nghe được tiếng của Chúa nói mình là gì? Ngươi đã chứng tỏ cái tấm lòng, cái đức tin của mình ở nơi ta, ngươi đã không tiếc với ta. Cho nên vì vậy chúng ta thấy Abraham đã được Đức Chúa Trời ban cho để mà tiếp tục, không phải chỉ là một cái lời hứa mà thôi, nhưng mà cái lời hứa đó được nhắc đi nhắc lại, và sau đó trong cuộc đời của mình đó, Abraham có thể bắt đầu nhìn thấy được những cái kết quả của lời hứa đó ở trên dòng dõi, trên hậu tự con cái của mình. Quý ông bà anh chị ao ước ngày hôm nay chúng ta có một cái cuộc sống thật là tốt. Những cái gì chúng ta cũng chuẩn bị tạo dựng cho con cái của chúng ta, phải không? Trong mọi điều chúng ta lo lắng, trong cái trách nhiệm của người cha mẹ, điều đó là đúng, điều đó là tốt. Nhưng mà chúng ta nhớ như thế này: không ai có thể mang cái điều tốt cho chúng ta và cho con cái hậu tự của chúng ta nữa giống như Chúa. Không ai có thể lo cho chúng ta và con cái của chúng ta được giống như là Chúa. Chúng ta lo gì thì lo, làm gì thì làm, nhưng mà nhớ rằng tất cả những cái điều đó đều phải được đặt ở dưới cái quyền tể trị. Mà cái quyền tể trị đó nó đến từ đâu? Thì trước hết là chúng ta tin cậy ở nơi lời của Chúa và chúng ta áp dụng cho chính mình. Và trong cái cuộc sống tin Chúa, theo Chúa đó sẽ có những cái lúc Chúa nói với chúng ta, Chúa phán bảo với chúng ta, Chúa đặt chúng ta vào ở trong những cái tình thế của con người mà không dễ để chấp nhận. Nếu không thật sự tin Chúa, không thật sự yêu Chúa. Và Abraham ở đây đã được đặt ở trong cái tình thế đó. Và cái bàn thờ thứ tư của Abraham này lập ra cho Chúa, cho chúng ta thấy cuối cùng Abraham đã chứng nghiệm được cái quyền năng của Chúa cho đời sống của mình. Tất cả những cái gì Abraham đã thấy, đã được nghe, đã được hứa, ông đã từng bước đi đó, thì cứ mỗi một ngày chúng ta thấy nó tiếp tục được hình thành, nó tiếp tục được lớn lên, nó tiếp tục đưa Abraham đi từ chỗ nọ đến chỗ kia, ngày càng tiến bước, ngày càng bước cao hơn ở trên linh trình, ở trên cái cuộc đời theo Chúa. Cho nên Abraham được kể là gì? Là ông tổ của ai? Ông tổ của tất cả những người tin Chúa. Không phải chỉ là ông tổ của người Do Thái. Người Do Thái ngày hôm nay bất quá chỉ có vài triệu người ở trong cái mảnh đất nhỏ thôi. Nhưng mà ông tổ của đức tin trở thành một cái người đã đặt nền tảng cho đức tin và là cái tấm gương cho đức tin của hàng tỷ người đã tin Chúa trải qua mọi thời đại cho đến nay. Mà nếu mà tính gọi là theo cái niên lịch của con người theo thời của Abraham giờ thì hơn 4.000 năm đã đi qua. Bao nhiêu người đã đặt lòng tin, đã bước đi ở trong con đường đức tin đó như Abraham. Và đó là những người mà Kinh Thánh mô tả là đông như sao trên trời, như cát ở nơi bờ biển. Cho nên để nhận được cái quyền năng của Chúa thì chúng ta phải chết đi bản ngã và phải thuận phục Chúa một cách trọn vẹn. Đó là cái điều mà Chúa đòi hỏi hay là thách thức chúng ta ở trên cái con đường mà chúng ta đang bước đi theo như ông tổ đức tin của chúng ta. Bây giờ quý ông bà anh chị mở ra với tôi ở Galati. Chúng ta xem ở Galati chương 2 câu 20 và câu 21. Chúng ta đã từng suy gẫm câu Kinh Thánh này đó ở trong bài học trường Chủ Nhật sách Galati rồi phải không? Và bây giờ thì tôi tin rằng quý vị đã quá thuộc, bởi vì tôi không biết được lớp của gia đình trẻ, lớp của các bà, quý bà như thế nào. Nhưng mà ngay ở trong lớp quý ông đó thì đã có những quý vị đã nói là mình rất là thích cái câu Kinh Thánh mà chúng ta mở ra đó, hay là thậm chí không cần mở thì chúng ta cũng đã có thể thuộc lòng rồi. Phaolô nói gì? Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, đó là sống ở trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình vì tôi. Đó là đời sống gì? Đã chết về bản ngã. Tôi còn sống trong xác thịt này, nhưng mà tấm lòng của tôi, tâm linh của tôi không còn của thế gian này, nhưng mà đã thuộc về Chúa, và Ngài đang tái tạo lại cuộc đời của Ngài qua chính tôi. Đó là tâm tình của một người đã bước đi ở trong đức tin là Phaolô. Và sau đó đến câu 14 của Galati chương thứ 6 thì chúng ta lại một lần nữa thấy được lặp lại cái câu này trong một cái tinh thần khác, phải không? Galati chương 6 câu 14. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Tôi còn sống trong thế gian, nhưng mà thế gian đã chết đối với tôi, và tôi đối với thế gian cũng chết rồi. Thế gian không thể làm gì để mà mời gọi, để mà quyến rũ tôi và cai trị tôi được. Và những cái điều mà cái tinh thần của thế gian này đó cũng không thể nào chiếm ngự tôi được. Dù tôi vẫn còn phải sống ở trong xác thịt ở giữa thế gian này, bị vây bọc xung quanh bởi tội lỗi, bởi quyền lực của ma quỷ, nhưng mà tôi đã thuộc Chúa, nó không có cái quyền gì trong cái cuộc đời của tôi cả. Đó là gì? Đó là tuyệt đỉnh của đời sống đức tin bước đi với Chúa. Và cái bàn thờ thứ tư Abraham đó đã lập cho Chúa là cái bàn thờ chúng ta thấy không thể nào quên được. Vì sao? Nó gắn liền với cái điều quan trọng nhất, cái điều gọi là rứt ruột của cái tấm lòng mình ra. Vì ở tại nơi đó, đứa con của mình được truyền phải chết ở trong của lễ thiêu cho Chúa. Nhưng mà cũng ở tại nơi đó, cái phép lạ xảy ra đó, đứa con đó đã được sống ở trong cái sự vâng lời của người cha. Đứa con đó được sống ở trong cái gì? Ở trong cái tình thương của Đức Chúa Trời đối với con cái của Ngài. Và Abraham đang chứng nghiệm được cái điều đó cho cuộc đời của mình, và tiếp tục đến con, đến cháu, đến hậu tự, đến dòng dõi muôn đời của mình. Nếu không có bàn thờ thứ nhất sẽ chẳng có bàn thờ thứ hai. Không có bàn thờ thứ nhất, thứ hai sẽ chẳng có bàn thờ thứ ba. Và nếu không có bàn thờ thứ ba, thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì cũng sẽ không có bàn thờ thứ tư. Cho nên khi chúng ta đọc cái bản tổng kết ở tại Hebrew đó thì chúng ta thấy được mô tả cái hành trình, cái con đường đức tin mà Abraham đã đi qua. Mỗi một cái hành trình đó, một cái con đường đó, một cái chặng đường đó mang đến một cái sự lớn lên, một cái sự trưởng thành thuộc linh. Có những cái điều không đẹp đẽ, không xứng đáng của con người cũ đã mất đi, để thay vào đó những cái điều tốt đẹp, những cái phước hạnh của Đức Chúa Trời. Và quý ông bà chị nhớ lại, nhìn vào cuộc đời của Abraham, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời với chúng ta như thế nào. Ngài phán hứa với chúng ta, Ngài cho chúng ta được tâm giao với Ngài, Ngài ban phước cho chúng ta, Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta quyền năng của Ngài. Nhưng mà cái điều Chúa sẵn sàng làm đó, nó có thể trở thành thực hiện thực ở trong cuộc đời của chúng ta không? Chúa phán hứa với Abraham, kêu gọi Abraham ra đi. Sau đó khi Abraham ra đi, ông bắt đầu được dẫn vào ở trong cái mối tâm giao mật thiết với Ngài. Khi Abraham càng đi, ông càng nhận được phước hạnh lớn lao của Ngài, và phước hạnh trên tất cả mọi phước hạnh như thế, để có một quyền năng của Chúa để sống ở giữa thế gian tội lỗi này. Đó là điều Chúa đã hứa và Ngài sẵn sàng làm. Nhưng mà về phần Abraham và về phần của chúng ta thì sao? Chúng ta phải bắt đầu bước đi bởi đức tin. Chúng ta phải tiếp tục bước đi ở trong sự vâng lời. Chúng ta phải biệt mình ra khỏi thế gian. Chúng ta phải chết đi hoàn toàn bản ngã cái gì của cuộc đời cũ. Lúc đó tất cả những gì Chúa hứa đều sẽ trở thành sự thật cho cuộc đời của chúng ta. Chúa yêu tất cả mọi người trong thế gian, nhưng mà cái cách chúng ta đáp ứng lại với tình yêu của Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhận được phước hạnh ở trong tình yêu đó như thế nào. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta ở trong năm nay, đề tài của Hội Thánh đó là trưởng thành ở trong Chúa. Quý ông bà anh chị, như tôi đã nhắc, chúng ta không cần phải thiết lập một bàn thờ nào cho Chúa giống như là Abraham làm trong phương diện vật chất ngày xưa. Nhưng mà chúng ta cần phải có một cái tinh thần của những cái bàn thờ đó. Và xin Chúa giúp cho chúng ta sẽ có những bàn thờ của đời sống chúng ta, thuộc linh chúng ta, mỗi một ngày tiếp tục một thăng tiến, một tiến bước, một tiến bộ, một trưởng thành. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái phước hạnh của Chúa cho mình, cho hội thánh của mình, nếu chúng ta sống ở trong tinh thần đó. Xin Chúa giúp chúng ta có năng lực để có thể sống với lời của Chúa. Kính mời hội thánh đứng dậy.